là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Tỉnh Yên Bái đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành y tế nhằm thực hiện chính sách y tế hiệu quả trong thời gian tới. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra các dự án giao thông tại huyện vùng cao Mù Căng Chải. Người dân đồng tình xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ qua hình ảnh camera. Phần cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành y tế. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và trực tuyến tại 8 điểm cầu là các huyện, thị xã trong tỉnh với trên 900 đại biểu tham dự. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể. Đây là lần đầu tiên tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh với đội ngũ ngành y tế, thể hiện rõ sự đổi mới, phương thức lãnh đạo, điều hành và sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo tỉnh với đội ngũ ngành y tế trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành y tế được tổ chức có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong thời điểm tỉnh ta đang tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Nghị quyết số 62 của tỉnh ủy về nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, cũng như các đề án, chính sách của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành liên quan đến lĩnh vực y tế. Tại hội nghị đối thoại, trên tinh thần dân chủ, cởi mở, trách nhiệm và tâm huyết, đã có trên 20 lượt ý kiến phát biểu, chia sẻ của đại diện cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế, tập trung vào các nội dung như chế độ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, chế độ chính sách về tiền lương, phụ cấp, đãi ngộ, thu hút đối với đội ngũ y bác sĩ, vấn đề tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập y tế, đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị để phục vụ công tác khám chữa bệnh, việc thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh cho đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, công tác chuyển đổi số trong các lĩnh vực của ngành. Đối với nhóm câu hỏi liên quan đến tổ chức bộ máy, cơ chế chính sách, các cán bộ ngành y tế đã nêu lên thực trạng việc chảy máu chất xám, thiếu nguồn nhân lực trong ngành, các chế độ phụ cấp cho cán bộ nhân viên chưa phù hợp với tình hình thực tế, chưa khuyến khích để họ yên tâm gắn bó với nghề. Đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, đội ngũ cán bộ y tế thôn bản có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, nhưng mức hỗ trợ cho đội ngũ này không còn phù hợp do giá cả thực tế đã tăng. Các đại biểu đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét bố trí nguồn kinh phí để tăng phụ cấp cho cán bộ y tế thôn bản. Liên quan đến nội dung này, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trả lời như sau.
Theo thông tư số 35 của Bộ Tài chính thì đã hướng dẫn là cô đỡ thôn bản thì được hưởng mức lương hỗ trợ, được hưởng hỗ trợ là 0,5 mức lương cơ sở trên một tháng. Và cái kinh phí này thì Ủy ban tỉnh đã cấp cho ngành y tế để thực hiện các cái chính sách liên quan đến lĩnh vực y tế. Thì như vậy, nếu mà một đồng chí là cán nhân viên y tế thôn bản kiêm cộng tác viên dân số, kiêm cô đỡ thôn bản nữa mà ở vùng đặc biệt khó khăn thì chúng tôi tính là được khoảng 2,2 triệu, gần 2,2 triệu một tháng. Thì cái mức này cũng là tương đối phù hợp và cũng cao hơn so với các cái đối tượng bán trên sân trách cấp xã khác.
Đối với lĩnh vực đấu thầu thuốc, đại biểu Mai Long Sơn, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần, nêu lên thực trạng. Hiện nay, một số đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh tổ chức đấu thầu mua thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất. Nhưng một số mặt hàng không có nhà thầu dự thầu dẫn đến thiếu thuốc phục vụ cho nhu cầu chữa bệnh của bệnh nhân. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở y tế. Trả lời vấn đề này, bà Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế thông tin. Thời gian qua, thực trạng thiếu thuốc, trong đó có thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất đã diễn ra trên toàn quốc, từ các bệnh viện tuyến trung ương cho đến y tế cơ sở do nhiều nguyên nhân như ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều thuốc hết hiệu lực số đăng ký, nhu cầu khám chữa bệnh tăng đột biến, giá một số thuốc tăng mạnh so với giá kế hoạch được lập.
khi gói thầu có các thuốc không có nhà thầu dự thầu hoặc không có nhà thầu trúng thầu hoặc không xử lý được theo quy định tại khoản 3 điều 12, điều 32 thông tư 15 thì bên mời thầu thực hiện hủy thầu các thuốc đó và tách thành gói thầu khác để trình người có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà không phải thẩm định lại. Thì đề nghị là các cái cơ sở y tế trên địa bàn sẽ áp dụng cái điều này để thực hiện. Còn về lâu dài thì Sở Y tế sẽ tiếp tục xem xét để đưa vào cái đấu thầu tập trung cấp tỉnh. Đến khi mà khi đấu thầu tập trung cấp tỉnh thì các cái đơn vị lớn có thể điều tiết thuốc cho các đơn vị nhỏ. Ví dụ như Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua được thì cũng có thể sẽ điều tiết được cho các cái đơn vị nhỏ hơn như ở Trọng Tấu, Hùng Trạng.
Ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế cũng là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm khi đến nay, tỉnh Yên Bái đã có 14 trên 15 cơ sở khám chữa bệnh kết nối phần mềm Telehealth là hệ thống tư vấn sức khỏe hội chẩn khám chữa bệnh từ xa toàn quốc, bước đầu hoàn thành triển khai bệnh viện điện tử tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021, định hướng đến năm 2025 có hoạt động đầu tư triển khai bệnh án điện tử cho 5 cơ sở y tế là Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Bệnh viện Sản Nhi, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên và Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái. Đại biểu Trần Văn Quang, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi đã có câu hỏi liên quan đến nội dung này.
Để đáp ứng yêu cầu triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại cơ sở y tế theo thông tư 46 năm 2018 của Bộ Y tế nhằm phấn đấu đạt mục tiêu giai đoạn 2024-2028, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Vậy, trong thời gian tới, để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, tỉnh có giải pháp gì để thúc đẩy dự án bệnh án điện tử tại các đơn vị?
Về vấn đề này, ông Nguyễn Duy Khiêm, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, cho biết trong thời gian tới, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh làm chủ đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan để khẩn trương triển khai thực hiện dự án đáp ứng yêu cầu đề ra. Trước mắt triển khai thí điểm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái để nhân rộng. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, nghiên cứu bổ sung hỗ trợ kinh phí đào tạo cho thạc sĩ chuyên khoa 1, đào tạo chuyển giao kỹ thuật cao, chuyên sâu, giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp và hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo tỷ lệ giao tự chủ của đơn vị, đảm bảo theo quy định tại thông tư 03 của Bộ Y tế. Với tinh thần trách nhiệm, cầu thị, các vấn đề được cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế nêu ra, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trực tiếp trả lời và yêu cầu lãnh đạo các sở ngành liên quan trao đổi, hướng dẫn, giải thích chu đáo và có nghiên cứu đề xuất giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cảm ơn và tiếp thu phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng như ý kiến tham gia đối thoại của cán bộ ngành y tế. Đồng chí đề nghị đối với các ý kiến đối thoại liên quan đến thể chế, cơ chế, chính sách, Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét ban hành hoặc kiến nghị Trung ương ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ ngành y tế theo đúng quy định hiện hành. Kiến nghị Chính phủ xem xét sửa đổi chế độ chính sách tiền lương, đãi ngộ, thu hút đối với đội ngũ bác sĩ, giá dịch vụ y tế, điều chỉnh mức định biên đối với y tế cơ sở. Giám đốc Sở Tài chính tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ra soát triển khai thực hiện các cơ chế chính sách để đảm bảo nguồn lực cho phát triển sự nghiệp y tế và công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Giám đốc Sở Y tế chủ động phối hợp với các sở ngành địa phương trong tỉnh ra soát, nghiên cứu để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh các nội dung có liên quan đến sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản, cơ chế chính sách liên quan đến y tế dự phòng, y tế cơ sở.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 5 tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc và phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban Quốc gia và tổ công tác triển khai đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Hội nghị được kết nối trực tuyến toàn quốc từ trụ sở Chính phủ tới các bộ ngành, cơ quan trung ương và các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh, tổ trưởng tổ công tác đề án 06 tỉnh, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh, tổ phó tổ công tác đề án 06 tỉnh, thành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Yên Bái, thành viên tổ công tác đề án 06 tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ủy ban Quốc gia và ban chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ ngành địa phương khẩn trương ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của Ủy ban, các bộ ngành địa phương và tổ chức triển khai thực hiện. Nhấn mạnh vào chủ đề năm quốc gia về dữ liệu số hoàn thành trong quý 1 năm 2023. tập trung hoàn thành và triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu tại đề án 06 và quyết định 42, chỉ thị 05 của Thủ tướng, đồng thời hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, kết nối các dịch vụ công trực tuyến với cổng dịch vụ công quốc gia, góp phần giảm thiểu thời gian, tiết kiệm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, hạn chế tham nhũng tiêu cực, tập trung rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa. Thực hiện nghiêm quy định về bỏ sổ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, tăng cường khai thác thông tin cư trú từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không yêu cầu người dân cung cấp giấy xác nhận tình trạng cư trú trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh thương mại điện tử, thanh toán các dịch vụ, chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội không dùng tiền mặt, xác thực tài khoản ngân hàng.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình công tác tại các huyện miền Tây, sáng nay đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai và tháo gỡ khó khăn vướng mắc dự án đường kết nối Mường La, Sơn La, Than Uyên, Tân Uyên Lai Châu, Mù Căng Chải, Văn Chấn, Văn Yên Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai IC15. Tin của phóng viên Nguyễn Minh.
Dự án đường kết nối Mường La, Sơn La, Than Uyên, Tân Uyên Lai Châu, Mù Căng Chải, Văn Chấn, Văn Yên Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai IC15 được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt tại quyết định số 1721 với quy mô đường cấp 4 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư, được khởi công ngày 1 tháng 1 năm 2022. Công trình có chiều dài 69 km, bề rộng nền đường 7,5 m, bề rộng mặt đường 5,5 m với tổng mức đầu tư 1.900 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng gần 1.500 tỷ đồng. Tổng vốn bố trí cho dự án đến nay là 725 tỷ đồng, đạt 38%. Trong đó giai đoạn 1 của dự án thuộc địa bàn huyện Mù Căng Chải đi qua 3 xã là Chế Cu Nha, Mồ Dề và Nậm Có, với trên 200 hộ dân bị ảnh hưởng về nhà ở, cây cối, hoa màu. Tổng diện tích cần thu hồi là 108 ha. Đến nay đã có 61 hộ đồng ý phương án đền bù và bàn giao mặt bằng thi công công trình. Hiện có 3 gói thầu đang thi công, tổng giá trị thực hiện ước đạt trên 5% khối lượng. Dự kiến trong năm 2023 sẽ thực hiện 40% khối lượng nền đường, công trình thoát nước, phấn đấu hoàn thành công trình trong năm 2025. Giai đoạn 2, đoạn tuyến từ km 30 đến km 50 và km 60 đến km 69 đã lựa chọn nhà thầu, hiện đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, dự kiến khởi công trong quý 1 năm 2023. Đoạn tuyến từ km 50 đến km 60 dự kiến lựa chọn nhà thầu thi công trong quý 2 năm 2023. Sau khi kiểm tra thực địa về công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công cũng như nắm bắt các khó khăn vướng mắc, tại buổi làm việc với các chủ đầu tư, đơn vị thi công và huyện Mù Căng Chải, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là dự án có tổng mức đầu tư rất lớn và có thể được điều chỉnh tăng lên. Mục tiêu phấn đấu cuối năm 2025 hoàn thành tuyến đường để phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Do đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị huyện Mù Căng Chải cần phối hợp tốt với chủ đầu tư, tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30 tháng 9 năm 2023, trong đó hoàn thành cơ bản vào ngày 30 tháng 6 năm 2023. Do vậy, chủ đầu tư phải đôn đốc hoàn thiện toàn bộ bản đồ thu hồi đất trong tháng 3 năm 2023. Huyện Mù Căng Chải kiện toàn lại hội đồng giải phóng mặt bằng, xác định giá đất cụ thể trước ngày 10 tháng 3, thành lập 2 tổ kiểm kê, xác định nguồn gốc đất, đồng thời huyện phải xây dựng tiến độ chi tiết từng tháng để kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn và xây dựng phương án khai thác, xử lý tài sản trên đất rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, để khi có kết luận của Thủ tướng sẽ triển khai thi công.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2023. Sáng nay, Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 đã tổ chức ngày hội chăm sóc sức khỏe cộng đồng với chủ đề Chào Tân Xuân, đón sức khỏe vàng. Chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe toàn diện cho người dân mọi lứa tuổi trên địa bàn thành phố Yên Bái. Trong hành trình hơn 15 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 ngày càng lớn mạnh, không ngừng với quy mô 150 giường bệnh. Chất lượng nguồn nhân lực ngày càng được nâng cao, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được đầu tư khang trang hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn. Với phương châm hết lòng vì người bệnh, những năm qua bệnh viện đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện chăm sóc sức khỏe nhân dân, các chương trình trợ giúp xã hội về y tế cho cộng đồng, nổi bật như tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói riêng và cả nước nói chung. Chương trình Ngày hội sức khỏe Chào Tân Xuân đón sức khỏe vàng 2023 là một trong những hoạt động thiết thực ý nghĩa được Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 tiếp tục thực hiện trong hành trình xây dựng và phát triển vì sức khỏe cộng đồng, chung tay cùng ngành y tế của tỉnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe toàn diện cho người dân mọi lứa tuổi trên địa bàn.
hướng tới kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt nữ công nhân lao động làm công tác vệ sinh môi trường thuộc Công ty Cổ phần Môi trường Năng lượng Nam Thành, thành phố Yên Bái và hướng dẫn thực hiện danh hiệu công dân học tập cho đoàn viên công nhân lao động trong doanh nghiệp. Là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành, thành phố Yên Bái có trên 200 nữ đoàn viên công nhân lao động. Những năm qua, công đoàn công ty đã xây dựng được thỏa ước lao động tập thể với nội dung có lợi cho đoàn viên, đặc biệt là nữ công nhân lao động như hỗ trợ các ngày lễ Tết, thưởng lương tháng 13, động viên chị em tích cực hưởng ứng phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà, phát huy nhiều sáng kiến, kinh nghiệm trong lao động sản xuất. Đặc biệt trong đại hội sắp tới, công đoàn cơ sở công ty đã xây dựng đề án nhân sự với 80% đồng chí là nữ tham gia ban chấp hành. Tại buổi gặp mặt, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã ôn lại truyền thống 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, 1983, năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và các hoạt động nổi bật của Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đối với nữ đoàn viên công nhân lao động thời gian qua. Trong không khí vui tươi, thân mật, buổi gặp mặt đã thể hiện sự tri ân, chia sẻ đối với công việc thầm lặng của những nữ công nhân lao động làm công tác vệ sinh môi trường thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành, góp phần làm cho môi trường của tỉnh Yên Bái ngày càng xanh sạch đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái đồng ý giao cho Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Văn phòng Ủy ban dân tỉnh khai thác, sử dụng dữ liệu hình ảnh từ hệ thống camera giám sát giao thông để hỗ trợ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ. Và từ ngày 1 tháng 3 tới đây sẽ chính thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua hình ảnh từ hệ thống camera giám sát tại Yên Bái. Xung quanh vấn đề này, người dân Yên Bái đã bày tỏ quan điểm như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phản ánh sau của phóng viên thời sự. Bắt đầu từ 1 tháng 3 năm 2023, 9 điểm lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn tỉnh sẽ được khai thác hỗ trợ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông khi người tham gia giao thông mắc các lỗi vi phạm. Trong đó có 2 điểm ở trục đường Âu Cơ, Nguyễn Tất Thành sẽ tiến hành xử phạt các lỗi về tốc độ. 7 điểm còn lại ở các khu vực ngã tư Quán Đá, ngã tư km 5, ngã tư km 4, ngã 5 Cao Lanh, ngã tư Nam Cường, ngã tư bệnh viện Sản Nhi và ngã tư km 12 thị trấn Yên Bình sẽ xử phạt các hành vi vi phạm về quy tắc giao thông đường bộ, như các quy định về dừng đỗ và đi không đúng làn đường, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều. Qua tìm hiểu của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái thì người dân rất đồng tình với chủ trương này. Chị Nguyễn Thị Hạnh, cán bộ trưởng Đại học Kim Đồng thành phố Yên Bái vui vẻ nói:
"Là tôi cảm thấy là cái chủ trương này rất là đúng đắn, là một cái chủ trương của nhà nước đưa ra rất là đúng đắn và nó tạo cho một cái tâm thế của người dân khi tham gia giao thông là phải chấp hành nghiêm chỉnh các cái quy định của nhà nước. Và khi có cái xử phạt nguội như thế thì làm cho người dân là càng ngày càng tăng cái ý thức cũng như là cái trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông."
Còn đây là ý kiến của một người dân khác:
"Tôi rất là đồng tình với tỉnh từ mùng 1 tháng 3 tới xử lý vi phạm giao thông qua camera giám sát. Qua đó bản thân tôi cũng như mọi người sẽ phải có ý thức hơn, cẩn thận hơn khi tham gia giao thông để tránh những cái trường hợp tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra."
Từ đầu năm 2023 đến nay, trên toàn địa bàn tỉnh Yên Bái, các cơ quan đơn vị chức năng đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân về vị trí các điểm lắp đặt camera giám sát, các hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ được giám sát và quy trình xử lý, giải quyết các nội dung có liên quan. Nhờ đó, người dân đã hiểu và nâng cao hơn ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông. Anh Phạm Ngọc Đức, tổ 10 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái trao đổi thêm:
"Trong quá trình tham gia giao thông thì cái camera giám sát này thì nó tăng cường cái ý thức và hạn chế được cái tai nạn giao thông nhiều hơn. Đặc biệt ở Yên Bái này thì mùng 1 tháng 3 thì được triển khai thì đã được thông báo, thì bản thân tôi cũng sẽ tự giác và nâng cao cái trong quá trình tham gia giao thông tốt hơn, để thứ nhất là cũng tránh ảnh hưởng đến những người khác tham gia giao thông và bản thân tôi cũng an toàn hơn và không bị phạt, làm sao để tránh được phạt là tốt nhất."
Được biết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái sẽ sử dụng dữ liệu hình ảnh thu được từ hệ thống do Trung tâm Điều hành Thông minh cung cấp để xử lý theo hai trường hợp. Trường hợp xử lý trực tiếp sẽ sử dụng dữ liệu hình ảnh phương tiện vi phạm đang tham gia giao thông được gửi đến thiết bị hỗ trợ hệ thống giám sát của các tổ tuần tra kiểm soát công khai của lực lượng cảnh sát giao thông để tiến hành dừng phương tiện kiểm soát, xử lý vi phạm trực tiếp trên tuyến. Trường hợp chưa dừng được phương tiện trên tuyến để kiểm soát sẽ dùng dữ liệu hình ảnh phương tiện vi phạm được trích xuất từ camera giám sát giao thông phục vụ việc xác minh thông tin về chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện. Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Các phương tiện chủ yếu là ô tô, xe máy sẽ bị xử phạt, thì đáng chú ý xe máy điện cũng sẽ bị xử phạt nếu vi phạm. Với sự đồng thuận cao từ các tầng lớp nhân dân, chắc chắn việc xử lý vi phạm qua hình ảnh camera giám sát sẽ góp phần quan trọng để Yên Bái kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn trong thời gian tới.
Các đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái có quy mô nhỏ và phân bố không đồng đều, với tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh còn thấp, mới đạt gần 21%, trong khi khu vực miền núi phía Bắc tỷ lệ đô thị hóa là khoảng 22%, tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc là khoảng 41%. Được biết, tốc độ đô thị hóa trong những năm gần đây có biến chuyển rõ nét, nhưng chất lượng chưa cao, kết nối hạ tầng giữa đô thị với các vùng nông thôn còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, các vấn đề phức tạp của quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị như nhà ở, lao động, việc làm đã bắt đầu nảy sinh, kết cấu hạ tầng đô thị chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân. Chính vì thế, để nâng cao tỷ lệ đô thị hóa lên 26-28% vào năm 2025, tỉnh Yên Bái sẽ nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững theo quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt, xây dựng và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tại đô thị, đảm bảo đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho cư dân đô thị, phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy, qua đó góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Tiếp theo sẽ là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Các nhà lãnh đạo của nhóm 7 nước có nền công nghiệp phát triển G7 đã lên án việc Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và yêu cầu Moscow chịu trách nhiệm về cuộc xung đột kéo dài một năm qua tại quốc gia Đông Âu này. G7 cũng đã công bố một đợt trừng phạt mới, đồng thời cảnh báo bất kỳ quốc gia nào ủng hộ Nga sẽ phải trả giá đắt. Tổng thống Ukraine đã tham gia phiên họp trực tuyến cùng các nhà lãnh đạo của nhóm G7 ngày 24 tháng 2. Các nước G7 đã nhất trí lên án cái mà họ gọi là cuộc chiến tranh phi pháp, phi lý và vô cớ của Nga. Tổng thống Ukraine kêu gọi các nước G7 cùng Kiev biến năm 2023 thành năm chấm dứt cuộc xâm lược và trở lại hòa bình. Các nhà lãnh đạo G7 cũng lên án tuyên bố hạt nhân của Tổng thống Nga Putin, gọi đây là một tuyên bố trách nhiệm, đồng thời chỉ trích việc Nga đình chỉ tham gia ước START mới với Mỹ. Họ bày tỏ lo ngại về sự an toàn của nhà máy hạt nhân Zaporizhia. Các biện pháp trừng phạt mới mà nhóm G7 công bố nhằm làm giảm khả năng tài chính của Nga bằng cách tăng cường cấm xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ. Ngoài ra, G7 cũng sẽ đưa ra các biện pháp chống xuất khẩu kim cương, đồng thời nhắm mục tiêu vào các tổ chức tài chính. Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của nhóm 20 nước có nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 cũng nhóm họp tại Bengaluru, Ấn Độ. Nội dung chính trong chương trình nghị sự sẽ là các nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi xung đột Nga-Ukraine và giá lương thực năng lượng tăng cao. Ngoài ra, vấn đề nợ gia tăng giữa các nền kinh tế mới nổi do lạm phát và tăng lãi suất cũng đã được đưa ra bàn thảo. Tại cuộc họp G20 năm ngoái, các nhà lãnh đạo đã đưa ra một tuyên bố, hầu hết các nước thành viên đều lên án mạnh mẽ cuộc chiến tại Ukraine. Tại phiên họp lần này, các nước phương Tây có thể sẽ bất đồng với Moscow và một số nước trong việc đánh giá tác động của cuộc xung đột với nền kinh tế toàn cầu. Theo số liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 24 tháng 2, chi tiêu của người tiêu dùng nước này trong tháng 1 năm 2023 tăng cao nhất trong gần 2 năm qua, trong bối cảnh lạm phát tiếp tục leo thang làm dấy lên lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ có thể tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới. Bộ Thương mại Mỹ cho biết trong tháng 1, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân, thước đo lạm phát của Fed đã tăng 5,4% so với tháng 12 năm 2022, trong khi chỉ số giá không bao gồm lương thực và năng lượng tăng 4,7%. Cả hai số liệu này đều tăng 0,1% so với tháng 12 năm 2022. Và cao hơn cùng kỳ vọng của thị trường. Theo Bộ Thương mại Mỹ, trong tháng 1 năm nay, người tiêu dùng mua nhiều các mặt hàng sử dụng được lâu dài như xe có động cơ, nội thất và thiết bị gia dụng. Chi tiêu tiêu dùng tăng sau khi chính phủ Mỹ tăng lương 0,9% đối với 65 triệu người hưởng trợ cấp an sinh xã hội. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng lương tăng trong bối cảnh lạm phát cao khiến giới đầu tư lo ngại rằng Fed có thể tiếp tục nâng lãi suất cơ bản vào mùa hè năm nay. Ngày 24 tháng 2, Cơ quan Kiểm định Chất lượng và Vệ sinh Thực phẩm Nông nghiệp Argentina thông báo chính phủ cấm bán gia cầm sống trên toàn quốc do dịch cúm gia cầm đã lan rộng ra 6 tỉnh. Tính đến ngày 24 tháng 2, lực lượng chức năng đã xác nhận 12 trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm độc lực cao H5N1 ở các loài chim hoang dã và gia cầm nuôi thả trong các hộ gia đình. Ngoài ra, còn có hơn 100 trường hợp nghi nhiễm bệnh, ít nhất ở 6 tỉnh. Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, chính phủ Argentina đã cấm buôn bán gia cầm sống.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay đã diễn ra trận đấu sớm vòng 25 ngoại hạng Anh giữa Fulham và Wolverhampton. Mặc dù nhập cuộc rất quyết tâm, nhưng Fulham lại bị thủng lưới trước khi Pablo Sarabia ghi bàn ở phút 23 sau đường truyền của Raúl Jiménez. Sang hiệp 2, Fulham vẫn miệt mài tấn công và những nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 64 do công của Manu Solomon. Kết quả chung cuộc, Fulham hòa 1-1 trước Wolverhampton. Với kết quả này, Fulham có 39 điểm, đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, còn Wolverhampton đứng vị trí thứ 15 với 24 điểm. Sau lễ bốc thăm, các cặp đấu ở vòng 1/8 Europa League đã được xác định. Nguyên tắc ở lễ bốc thăm Europa League là các đội cùng nhóm, cùng bảng đấu và cùng quốc gia sẽ không đối đầu nhau ở vòng 1/8. Theo kết quả bốc thăm, Sevilla sẽ gặp câu lạc bộ Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ. Ứng viên vô địch Juventus đối đầu với câu lạc bộ bị đánh giá thấp hơn là Freiburg, còn Leverkusen chỉ phải gặp Ferencváros. Ngược lại, Roma và MU và Arsenal đều phải gặp các đối thủ được đánh giá mạnh. Trong khi Arsenal sẽ đối đầu với đại diện hùng mạnh của Bồ Đào Nha là Sporting Lisbon, thì Manchester United sẽ chạm trán với đội bóng khác đến từ Tây Ban Nha là Real Betis. Còn Roma sẽ phải đánh bại Real Sociedad nếu muốn tiến xa ở Europa League 2022-2023. Các trận đấu vòng 1/8 Europa League diễn ra vào các ngày 9 và 16 tháng 3. Arsenal đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Bukayo Saka tới mùa hè 2028 và cầu thủ người Anh cũng sẽ được tăng lương. Sự tiến bộ của Bukayo Saka và màn trình diễn siêu hạng ở mùa năm nay giúp cầu thủ này ghi điểm trong mắt ban lãnh đạo của Arsenal. Do đó, câu lạc bộ đã tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng với cầu thủ này. Cụ thể, Arsenal sẽ đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Bukayo Saka tới năm 2028. Mức lương mới của cầu thủ sinh năm 2001 và khoảng 200.000 bảng một tuần. Chuyển sang thông tin về quần vợt, ở bán kết ATP 250 Doha Open diễn ra tại Qatar, Daniil Medvedev đã thắng Auger Aliassime sau hai set khó khăn và sẽ đối đầu Andy Murray ở chung kết. Trận bán kết còn lại giữa Andy Murray và Jiří Lehecka đã diễn ra đầy kịch tính. Murray thắng 6-0 ở set 1, nhưng Lehecka thắng lại 6-3 ở set 2 và buộc trận đấu phải bước vào set 3. Trong set đấu quyết định, tay vợt người Anh đã xuất sắc cứu 5 match point trước khi giành phần thắng 7-6 để tiến vào chung kết gặp Daniil Medvedev. Trận chung kết Doha Open dự kiến diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 26 tháng 2 theo giờ Việt Nam.
Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 2 năm 2023, khu vực phía Tây trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 tới 22 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 18 tới 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 tới 14 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 10 tới 12 độ. Khu vực phía đông trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 tới 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 tới 15 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 tới 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 tới 15 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín. Hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ hỗ trợ thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công nội ngoại thất đến cung cấp bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng. Chỉ trong vòng 3 năm, công trình Viettel đã thi công hơn 1.100 ngôi nhà cấp 4, hơn 900 nhà phố và 600 biệt thự trên toàn quốc. Công trình Viettel cam kết xây nhà trọn gói theo 3 chuẩn: chuẩn báo giá, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công; chuẩn chất lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư trình độ cao tại 63 tỉnh thành, bảo hành 12 tháng; chuẩn tiến độ, nguồn lực nhân công, vật tư, máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết. Ngoài ra, xây nhà từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 được tặng ngay bộ quà thiết bị nhà thông minh trị giá tới 15 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công từ 1,5 tỷ đồng. Liên hệ ngay hotline 1900 989868 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm.
Từ ngày 25 đến hết ngày 26 tháng 2, tức hôm nay và ngày mai, Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 tổ chức ngày hội khám sức khỏe chào tân xuân đón sức khỏe vàng, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Tại đây sẽ có nhiều hoạt động cho người tham gia như khám sức khỏe sàng lọc miễn phí không đồng, khám sức khỏe sàng lọc miễn phí không đồng, trong đó khám và tư vấn tai mũi họng, khám và đo thị lực, khám và tư vấn răng miệng, khám và tư vấn da liễu, hỗ trợ sức khỏe vàng với đa dạng các gian hàng sản phẩm về sức khỏe. Khách hàng được tham gia và trải nghiệm các sản phẩm sữa chua uống Jacun, sữa non Natrumax, ghế massage. Đặc biệt, ngày hội khám sức khỏe còn có nhiều hoạt động check-in nhận quà, mini game hấp dẫn. Đặc biệt, ngày hội khám sức khỏe còn có nhiều hoạt động check-in nhận quà, mini game hấp dẫn. Kính mời bà con cùng tới tham dự chương trình để có cơ hội kiểm tra và tư vấn sức khỏe miễn phí.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.